thì lớn lên cái làng đó người ta cất những cái nhà máy luyện kim. Mà em biết những cái nhà máy luyện kim á, thì người ta thải những cái chất và cái khí ở trên bầu trời. Đừng có nói gì xa, em biết cái khu Long Thành á, cái khu Long Thành của Linh Chiếu Thường Chiếu Huệ Viên á, mà mỗi lần mà cô về dưới đó, em biết buổi sáng mình đi ra mình tập thể dục và mình hít một cái là nghe cái hơi hôi dễ sợ luôn, như là cái hơi từ cái hầm cầu vậy đó. Thì tại vì khắp đó là cái khu công nghiệp, mà gần đó là cái nhà máy bột ngọt Vedan. Và em biết bột ngọt Vedan người ta làm ra từ cái củ khoai mì, người ta mua khoai mì trong chùa ra bán cho ngoài đó đó. Cái người ta mới ngâm khoai mì trong những cái hầm á, cho tới nó thúi, nó vữa, nó rã ra đó, thành ra nó hôi như vậy. Rồi nó mới, người ta lấy cái tinh bột, lấy cái bát, nó cuối cùng làm bột ngọt cho mình ăn. Rồi em biết cái hơi đó nó lên hả, người ta những cái ống mà thải hơi á, là họ thiết kế rất là cao, nhưng mà cao tới bao nhiêu mà gió thổi thì nó đi khắp. Mà từ đó mà đi vô, tại thường cô ở Viên Chiếu thì nó cũng xa 2 cây số, mà tập thể dục buổi sáng lâu lâu cứ nghe y như là cái hầm cầu nó gần đâu đây vậy đó. Thì ý đó chỉ là cái hơi dơ thôi. Còn những cái nhà máy luyện kim á, nó thải cái khí lưu huỳnh á, khí SO2 á, là nó độc. Mà khí thì mình không thấy, nhưng mà nó vô đâu? Nó vô phổi, nó vô máu, và nó thành con người của mình. À, cho nên cái vùng của cái cậu bé Paul này á, cây cối không thể lớn được. Tại vì cây thở oxy, mà vô số nhà máy như thế này, nhiều cái nhà máy thế này, cái cây nó lần lần nó cùi, nó còi, nó cọc, cái cuối cùng nó chết, và nguyên cái vùng đất đó trở thành một vùng đất chết. Cây lớn chết, tới cuối cùng lùm cây bụi cỏ cũng chết, chim chóc đi hết, thú rừng không còn. Và 14.000 cái mẫu đất ăn như vậy nó đen sạm lại, bốc mùi, không, coi như là một mảnh đất chết. Thì cái cậu bé, dân chúng trong làng vẫn ở trong cái vùng đó. Thì một hôm khi mà cậu bé này tới trường, có một cái bạn học mới là cậu bé từ xa khác tới. Thì cái thằng bé mới này nó mới biểu môi, nó nói với cái chú Paul này, nó nói cái vùng đất này thật là đáng tởm, vô giá trị. Thì cái cậu bé Paul này rất là nhỏ, nhưng mà nghe cái câu nói kèm theo với cái biểu môi khinh bỉ thì nó nghe thương tổn, nó thấy mình bị xúc phạm, và a lê hấp nhào vô vật nhau liền, đánh nhau lập tức. À, thì sau cái trận đánh nhau thì đương nhiên là bị thầy giáo phạt thôi, nhưng mà một cái dấu gì đó đã in trong lòng cái thằng bé Paul này. Và cái thằng bé này nó mới thề là một ngày nào đó nó sẽ mang lại sự sống cho cái vùng đất này. Thì nhiều năm sau, cái thằng bé Paul nó lớn lên, nó lập gia đình, và khi nó vẫn ở đó, nó mới đến gặp cái người quản lý nhà máy, rồi mới hỏi là anh có dự định sẽ trồng cây trên cái vùng đất này không? Thì đương nhiên là không, phải không? Làm sao trồng được một cái vùng đất chết như vậy, cây từ sống mà tới chết, thì làm sao bây giờ lại trồng nó? Rồi cái anh Paul này mới nói là thôi bây giờ các ông có cho tôi được trồng cây không? Tức là tôi sẽ làm cái công việc đó nếu các ông không làm. Họ cũng không cho phép, là tại vì họ thấy đó là cái việc làm vô ích. À, cho nên cuối cùng thì bao nhiêu anh Paul này mới trao đổi ý kiến với người khác, mà ai cũng thấy đó là cái việc làm ngu ngốc hết cả. À, cuối cùng thì anh đành phải bỏ cái ý định đó. Nhưng mà nó có còn không? À, bỏ trên bề mặt mà nó vẫn thầm thầm bên trong. Và sau cùng thì ảnh mới quyết định theo học cái ngành thực vật học. Có nghĩa là muốn biết bây giờ trên cái đất đó mà muốn trồng cây thì phải có điều kiện gì, phải có thế nào mới trồng được. Và cuối cùng thì khi mà ở trường đại học, anh gặp một cái giáo sư nguyên là một cái chuyên gia về sinh thái học hàng đầu trong tỉnh. Anh mới đem cái ý kiến này anh nói. Thì đáng buồn thay là cái ông chuyên gia này mới khẳng định như đinh đóng cột là cái vùng đất đó hoàn toàn không có một chút hy vọng nào cả. Là cái ông thầy của mình, chuyên gia số 1, khẳng định là không. và cho biết rằng cái ý tưởng mà trồng cây trên cái đất chết đó là không tưởng và sủng ngốc. À, cuối cùng như vậy là coi như không ai ủng hộ hết cả, và anh đành phải nghĩ rằng cái việc đó là một cái việc bất khả thi. Rồi cuối cùng anh sống như mọi người bình thường, nhưng mà cái giấc mơ biến mảnh đất chết thành rừng xanh vẫn không chết trong lòng. Thì anh chàng này một mình mày mò nghiên cứu thực vật học, sinh thái học, đủ thứ. Và một đêm, trong cái lúc mà anh đang ngủ như vậy, thì anh chợt thức giấc. Thì anh này giống như là cái người mà tham cầm án vậy đó, là cái ý mà trồng cây không hề lơi trong lòng anh. Thì ngay khi vừa thức giấc, có một cái ý tưởng lóe sáng lên trong đầu, cái ảnh mới vùng ngồi dậy. Anh mới nghĩ là bây giờ không nói xa xôi nữa, chính mình cứ bắt tay vào việc coi sao, rồi tùy cái chuyển biến trên cái thực tế, mình sẽ theo đó mà mình chuyển đổi coi sao. Và giữa cái màn đêm tối tăm như vậy, anh chàng này, anh với một cái giỏ hạt giống trên lưng, anh lẳng lặng đi ra cái vùng đất bỏ hoang, và trong đêm tối anh cuốc đất trồng cây, bỏ hạt xuống. Làm việc như vậy 7 tiếng đồng hồ ròng rã trong đêm. Và cứ một tuần sau anh lại làm cái công việc đó. Và đều đặn như vậy, mỗi tuần một đêm anh lẳng lặng lén tới vùng đất đó trồng cây. Và tại sao lại phải làm ban đêm? Tại vì đó là một việc làm điên rồ. Nếu mà làm ban ngày thì ai cũng cản, phải không? Và anh biết mình không thể chịu nổi cái sự chế giễu và cái lời mà người ta cản được. Cho nên anh âm thầm làm ban đêm như vậy. Tất cả các hạt giống đều không hạt nào sống cả. Nhưng mà không bỏ ý định. Hết cái đợt hạt giống này tới đợt hạt giống khác. Và anh đã làm như vậy suốt 15 năm trời. À, cho tới cuối cùng những cái cây thông non bắt đầu lên. Tại vì không phải là một cách là ngu xuẩn, anh vừa làm vừa nghiên cứu theo cái kiến thức thực vật học với sinh thái học của mình. À, cho nên cuối cùng thông đã lên trên cái thung lũng đó. Thì một hôm vì cái sự bất cẩn của người chăn cừu, toàn bộ đồi thông cháy rụi và ảnh bật khóc ngã lăn ra đất. Nhưng mà rồi cái anh chàng này tiếp tục đứng lên và tiếp tục trồng. Trời mưa, trời lạnh, anh vẫn trồng. Rồi tới cái mùa nóng như thiêu, như đốt, tới những cái cơn gió buốt xương vẫn trồng. Và cứ sau một cái trận trồng mà lên thì lại có lở đất, hoặc là có những cái trận lũ, những cái này cái kia, nó lại hủy hoại toàn bộ công sức như vậy. Và tới cái lần cuối, gần như cuối cùng á, thì cây nó đã lớn, đã lên cao. Thì có một hôm có một cái đoàn xe tải nó kéo tới, và trên cái công việc đắp đường của họ, họ xúc cả tấn đất để mà đắp đường, và toàn bộ cái số cây trồng trong cái khu vực đó bị phá sạch. Vậy mà anh chàng này vẫn tiếp tục. Cho tới một ngày khi mà cái bộ phận mà về sinh thái, về môi trường, người ta lên tiếng. Em biết là sau này trên thế giới người ta đòi hỏi cái lên án về cái chuyện ô nhiễm môi trường, rồi môi trường học, sinh thái học. À, máy luyện kim này đã bị để ý là vì đã làm chết cái môi sinh, đã làm chết cái môi trường, cho nên người ta bị bắt buộc phải có những cái biện pháp bảo vệ môi trường. Thì tới bây giờ chính những cái ông chủ trong nhà máy luyện kim trân trọng mời cái anh chàng Paul này tới và xin ông vui lòng giúp chúng tôi làm cái công việc là đem lại cái sự sống cho cái mảnh đất này. Rồi bây giờ họ trả tiền lương cho ông này làm cái công việc này, rồi cung cấp vật liệu, cung cấp tất cả mọi cái thiết bị khoa học để cho cái công việc này nó thành tựu. Và vì vậy, vì bây giờ với cái sự lên tiếng của cả thế giới về môi trường, môi sinh, rồi đầy đủ cái sự giúp đỡ, và cuối cùng thì cái vùng đất chết này biến thành một khu rừng tuyệt đẹp với cái diện tích 14.000 mẫu anh. Rồi những cái con nai sừng, những cái con thú đẹp, và luôn cả chim chóc và chim quý, chim hiếm như là chim ưng cũng đã xuất hiện trong cái cánh rừng này.
Và cái anh chàng Paul này nhận rất nhiều cái giải thưởng về môi trường của cái bang, tiểu bang Utah.